Mời quý thính giả nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Nguyên. Kính chào quý thính giả, chương trình thời sự hôm nay thứ hai ngày 7 tháng 11 của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên có những nội dung đáng chú ý. Quốc hội xem xét nhiều nội dung quan trọng trong tuần làm việc từ 7 tháng 11 đến hết ngày 11 tháng 11.
Thường trực tỉnh ủy tiếp tục làm việc với lãnh đạo tập đoàn China Solar.
Phát triển các khu cụm công nghiệp tạo động lực thu hút đầu tư.
Cũng trong chương trình, nhân kỷ niệm 41 năm ngày thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam, 7 tháng 11 năm 1981, 7 tháng 11 năm 2012 có phóng sự Phật giáo Thái Nguyên đồng hành cùng dân tộc.
Sau đây là nội dung chi tiết.
Tiếp tục chương trình làm việc, sáng nay, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên tham gia các nội dung tại kỳ họp thứ tư Quốc hội khóa 15. Trong tuần làm việc từ ngày 7 tháng 11 đến hết ngày 11 tháng 11, kỳ họp thứ tư Quốc hội khóa 15 sẽ thảo luận xem xét nhiều nội dung quan trọng, các dự án luật, luật đấu thầu sửa đổi, luật giá sửa đổi, luật hợp tác xã sửa đổi, luật phòng thủ dân sự, luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng sửa đổi, luật giao dịch điện tử sửa đổi. Quốc hội cũng thảo luận ở hội trường về dự thảo nghị quyết về thí điểm một số cơ chế chính sách đặc thù phát triển thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, thảo luận tờ trình của chính phủ về việc thực hiện luật xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam liên quan đến thông tin nơi sinh trên hộ chiếu, thảo luận ở hội trường về dự thảo nghị quyết về thí điểm cấp quyền lựa chọn sử dụng biển số xe ô tô thông qua đấu giá, thảo luận các báo cáo công tác của chánh án Tòa án Nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, công tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật, công tác thi hành án, công tác phòng chống tham nhũng năm 2022, dự thảo nghị quyết của Quốc hội về việc áp dụng thời hạn xử lý kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đáng chú ý, căn cứ đề nghị của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã quyết định điều chỉnh chương trình kỳ họp. Theo đó, bổ sung nội dung xem xét quyết định việc bổ sung nội dung thông tin nơi sinh và hộ chiếu cấp công dân Việt Nam, đồng thời rút nội dung biểu quyết thông qua luật khám bệnh, chữa bệnh sửa đổi để có thêm thời gian chuẩn bị kỹ lưỡng hơn. Tiếp tục tiếp thu, chỉnh lý, lấy ý kiến chuyên gia và đối tượng chịu sự tác động.
Chiều nay 7 tháng 11, đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã có buổi tiếp và làm việc với lãnh đạo tập đoàn China Solar. Cùng dự có đồng chí Lê Quang Tiến, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh và lãnh đạo một số sở ban ngành liên quan. Tin từ phóng viên Trần Trang.
Tập đoàn China Solar là tập đoàn chuyên nghiên cứu sản xuất tấm pin năng lượng mặt trời, là đầu tư giải pháp năng lượng tái tạo hàng đầu trên thế giới. Tại khu công nghiệp Yên Bình, Thái Nguyên, đầu năm 2021, tập đoàn triển khai dự án phát triển nhà máy năng lượng China Solar với tổng mức đầu tư 203 triệu đô la Mỹ, sản xuất pin năng lượng mặt trời và tấm module năng lượng mặt trời với quy mô sản xuất trên 594 triệu sản phẩm một năm. Hiện nhà máy đang hoạt động ổn định với doanh thu khoảng 1 tỷ đô la Mỹ một năm, tạo việc làm cho gần 2.000 lao động. Từ thành công bước đầu, tháng 7 năm 2021, tập đoàn China Solar tiếp tục triển khai giai đoạn 2 tại khu công nghiệp Yên Bình với dự án công ty trách nhiệm hữu hạn China Solar Wastler Việt Nam, tổng mức đầu tư 275 triệu đô la Mỹ. Mục tiêu là sản xuất thanh silic đơn tinh thể và tấm silic đơn tinh thể với quy mô sản xuất trên 643 triệu sản phẩm một năm. Dự án đang được triển khai đảm bảo đúng tiến độ, dự kiến hoàn thành vào tháng 6 năm 2023. Trân trọng cảm ơn sự đồng hành, hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi của tỉnh Thái Nguyên đối với hai dự án đang triển khai. Lãnh đạo tập đoàn China Solar đề xuất mong muốn được tỉnh Thái Nguyên hỗ trợ để doanh nghiệp nghiên cứu đầu tư vào lĩnh vực năng lượng mặt trời áp mái tại các khu công nghiệp trên địa bàn, đồng thời đẩy nhanh tiến độ giải quyết một số vướng mắc về quy trình thủ tục thuế, thuê đất, cũng như sớm hoàn thành xây dựng trạm biến áp 110 kV Yên Bình 8 tại khu công nghiệp Yên Bình, để đảm bảo nguồn cấp điện ngay sau khi giai đoạn 2 hoàn thành và đi vào hoạt động.
Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Bí thư tỉnh ủy đã thông tin nhanh tới doanh nghiệp một số kết quả về phát triển kinh tế xã hội của tỉnh từ đầu năm đến nay, nhất là về tình hình sản xuất công nghiệp, xuất khẩu, thu hút đầu tư và các chính sách ưu đãi của tỉnh đối với các nhà đầu tư và địa bàn. Đối với các dự án của tập đoàn China Solar, đều là những dự án sản xuất theo hướng công nghệ cao, thân thiện với môi trường và phù hợp với định hướng thu hút đầu tư của tỉnh Thái Nguyên. Khi đi vào hoạt động đã không chỉ bổ sung nguồn vốn FDI cho tỉnh, giúp Thái Nguyên có cơ hội tiếp nhận, chuyển giao công nghệ, kinh nghiệm quản lý tiên tiến, mở rộng thị trường, tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người lao động, mà còn tạo hiệu ứng lan tỏa tích cực tới các nhà đầu tư khác. Nhấn mạnh quan điểm thành công của nhà đầu tư cũng là thành công và sự phát triển của tỉnh. Đồng chí Bí thư tỉnh ủy khẳng định sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất trong khuôn khổ pháp lý để tiếp tục hỗ trợ và đồng hành với sự phát triển của tập đoàn tại Thái Nguyên. đồng tình và đánh giá cao đề xuất đầu tư phát triển năng lượng mặt trời áp mái tại các khu công nghiệp trên địa bàn sẽ góp phần phát triển năng lượng sạch và giảm áp lực về cung ứng điện phục vụ sản xuất công nghiệp của tỉnh. Đồng chí đề nghị tập đoàn có báo cáo cụ thể hơn về kế hoạch đầu tư, qua đó làm căn cứ để tỉnh nghiên cứu báo cáo các bộ ngành trung ương bổ sung vào quy hoạch phát triển điện lực và hỗ trợ doanh nghiệp hoàn thiện các quy trình thủ tục liên quan. Đối với các đề xuất kiến nghị khác, giao ban cán sự Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các ngành chuyên môn tiếp tục đồng hành, hỗ trợ để nhà máy giai đoạn 2 sớm đi vào hoạt động. Thưa quý thính giả, Phật giáo được truyền vào Việt Nam khoảng thế kỷ 2 sau Công nguyên và trong quá trình phát triển, với tư cách là một tôn giáo, Phật giáo đã có nhiều đóng góp trong dòng chảy lịch sử của dân tộc. Cùng với sự vận động không ngừng của xã hội, trong xu thế hội nhập quốc tế và sự phát triển chung của các tổ chức tôn giáo tại Việt Nam, trải qua 41 năm thành lập và phát triển, Giáo hội Phật giáo Việt Nam nói chung, Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Nguyên nói riêng luôn đảm bảo phương châm hành đạo, đạo pháp, dân tộc, chủ nghĩa xã hội, luôn là tôn giáo hộ quốc an dân. Nhân kỷ niệm 41 năm thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam, mùng 7 tháng 11 năm 1981, mùng 7 tháng 11 năm 1981, mùng 7 tháng 11 năm 2022, cùng nhìn lại những đóng góp đồng hành của Phật giáo Thái Nguyên trong sự phát triển chung của tỉnh.
Phật giáo hiện diện trên vùng đất Thái Nguyên từ khá sớm, trải qua quá trình hình thành và phát triển lâu dài. Phật giáo Thái Nguyên hiện có trên 70 chức sắc, hơn 1.000 chức việc, gần 97.000 tín đồ và 195 cơ sở thờ tự. Những năm qua, Giáo hội Phật giáo tỉnh Thái Nguyên đã luôn nêu cao tinh thần hộ quốc an dân, sống tốt đời đẹp đạo. Mỗi một tăng ni Phật tử đều nhận thức được vai trò của mình trong việc đóng góp vào sự phát triển của tổ chức cũng như của địa phương. Đại đức Thích Thanh Chí, trụ trì chùa Phúc Long, thành phố Phổ Yên cho biết:
Chúng tôi luôn luôn tâm niệm rằng sự kết tinh của Giáo hội Phật giáo Việt Nam cũng như là được sống tu hành dưới hiến chương của Giáo hội. Từ đó thì bản thân của vai trò của mỗi tăng ni cần thực hành tốt hơn nữa vai trò của một vị tu sĩ Phật giáo, góp phần để xương minh đạo Phật.
Kế thừa và phát huy những giá trị đặc biệt của Phật giáo, Phật giáo tỉnh Thái Nguyên trong nhiều năm qua đã có những bước chuyển biến không ngừng, đóng góp không nhỏ trong công tác an sinh xã hội, phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Trong 5 năm từ 2017 đến 2022, đã kêu gọi các nguồn lực ủng hộ thực hiện từ thiện nhân đạo và hỗ trợ phòng chống dịch COVID-19 với số tiền khoảng 50 tỷ đồng. Chủ động triển khai hướng dẫn tín đồ Phật tử tu tập, sinh hoạt nền nếp theo truyền thống Phật giáo Việt Nam. Giáo hội cũng không ngừng xây dựng các đạo tràng để quy tụ các tín đồ Phật tử về dưới mái nhà chung Phật Pháp, cùng nhau chia sẻ, tìm hiểu pháp lý Phật Đà, đặc biệt là hướng đội ngũ học sinh, sinh viên hoàn thiện nếp sống tri thức lành mạnh trên con đường chân thiện mỹ. Đại đức Thích Trúc Tiếp, Phó Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Nguyên khẳng định:
An sinh xã hội là một cái việc làm mà không những cho riêng Phật giáo Thái Nguyên mà tất cả Phật giáo các tỉnh thành trong toàn quốc, và cũng đã được Trung ương Giáo hội luôn luôn khuyến khích và động viên tinh thần dấn thân vì cộng đồng, dấn thân vì xã hội của chư tăng, của chư ni. Vì vậy, trong định hướng sắp tới thì Giáo hội sẽ kết hợp với Mặt trận Tổ quốc và các cơ quan ban ngành, đoàn thể sẽ đẩy mạnh giúp đỡ cho bà con có những hoàn cảnh khó khăn.
Với đường hướng đạo pháp, dân tộc, chủ nghĩa xã hội, Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Nguyên đã không ngừng nỗ lực, từng bước củng cố phát triển lớn mạnh về mọi mặt, đặc biệt là nêu cao tinh thần đại đoàn kết, chủ động tổ chức các hoạt động kết nối, giao lưu giữa các tôn giáo, giữa giáo hội với các tổ chức chính trị xã hội, tổ chức xã hội, góp phần tăng cường sự đoàn kết, đồng thuận trong xã hội, thể hiện ý chí hòa hợp, đoàn kết, thống nhất và tinh thần gắn bó, đồng hành cùng với dân tộc. Ông Nguyễn Đức Tôn, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Thái Nguyên nhấn mạnh:
Trong thời gian vừa qua thì Giáo hội Phật giáo tỉnh Thái Nguyên đã có những cái đóng góp hết sức quan trọng trong xây dựng và tập hợp khối đoàn kết toàn dân và hưởng ứng các cái phong trào thi đua do Mặt trận Tổ quốc và các cái tổ chức chính trị phát động. Giáo hội Phật giáo tỉnh Thái Nguyên đã hưởng ứng rất là cao và đã kịp thời ủng hộ, chia sẻ những cái phần quà, kể cả nhà tình nghĩa, rồi thì các cái phần quà đến các cái đối tượng để giải quyết các vấn đề về an sinh xã hội, đã góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế xã hội ở địa phương và tạo sự đồng thuận của các cái tín đồ Phật tử trong cái thực hiện các cái chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước để xây dựng tỉnh Thái Nguyên ngày càng giàu đẹp.
Có thể nói, các hoạt động của Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Nguyên đã góp phần giữ gìn, lan tỏa những giá trị văn hóa, đạo đức tốt đẹp của dân tộc nói chung và Phật giáo nói riêng trong xã hội. Phật giáo Thái Nguyên luôn đồng hành cùng dân tộc với những đóng góp tích cực cho giáo hội, cho đất nước, khẳng định được niềm tin đối với tăng ni Phật tử cũng như các cấp lãnh đạo chính quyền thông qua những hoạt động Phật sự và hoạt động xã hội hết sức thiết thực, ích đạo lợi đời. Tiếp tục với những tin tức kinh tế, thực hiện Nghị định số 15 của Chính phủ quy định chính sách miễn giảm thuế hỗ trợ chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội. Từ 2 năm nay, nhiều mặt hàng dịch vụ đang áp mức thuế giá trị gia tăng 10% được giảm xuống còn 8%. Theo đó, đến nay, số doanh nghiệp trên địa bàn được giảm thuế VAT 2% là trên 1.800 doanh nghiệp, với giá trị hỗ trợ giảm thuế gần 80 tỷ đồng. Dự kiến tổng số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh được hỗ trợ giảm thuế VAT trong cả năm nay là trên 2.000 doanh nghiệp. Tổng giá trị giảm thuế VAT 2% theo ngành kinh tế là trên 85 tỷ đồng.
Thực hiện chương trình thu hút đầu tư phát triển công nghiệp, thương mại, dịch vụ trên địa bàn thành phố Sông Công giai đoạn 2021-2025. Đến nay, thành phố đã thu hút được 26 dự án đầu tư vào địa bàn với tổng mức đầu tư trên 5.600 tỷ đồng và 33,8 triệu đô la Mỹ. Trong đó, lĩnh vực công nghiệp có 17 dự án, còn lại là các dự án khu đô thị, tiện ích. Để hoạt động thu hút đầu tư trên địa bàn triển khai có hiệu quả, Ủy ban Nhân dân thành phố Sông Công đã chỉ đạo các phòng ban phối hợp rà soát và lên danh mục những dự án thu hút đầu tư để tích hợp vào quy hoạch tỉnh giai đoạn 2021-2030, đảm bảo việc quy hoạch đồng bộ, minh bạch, tạo điều kiện để các nhà đầu tư tham gia nghiên cứu và triển khai. Cùng với đó, công tác cải cách thủ tục hành chính được đẩy mạnh, việc hoàn thiện kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội được quan tâm. Hàng năm, thành phố chủ động phối hợp với Ban chỉ đạo PCI tỉnh Thái Nguyên tổ chức các hội nghị đối thoại với cộng đồng doanh nghiệp nhằm kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện dự án.
10 tháng đầu năm 2022, giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn thành phố Phú Yên đạt hơn 668.000 tỷ đồng, tăng 12,5% so với cùng kỳ. Trong đó, phần thành phố quản lý ước đạt 6.080 tỷ đồng, đạt 83,3% kế hoạch và vượt 13% so với cùng kỳ. Các sản phẩm chủ yếu gồm sữa, dụng cụ y tế, hàng may mặc, gia công cơ khí, linh kiện điện tử, gạch ngói, đồ mộc mỹ nghệ. Để đạt được kết quả đó, ngay từ đầu năm 2022, thành phố đã tập trung thực hiện các giải pháp nhằm thu hút đầu tư và tạo điều kiện thuận lợi để các thành phần kinh tế tham gia phát triển kinh doanh, thực hiện tốt các chính sách ưu đãi đầu tư của tỉnh, đẩy mạnh cải cách và đơn giản hóa các thủ tục hành chính, đồng thời tổ chức hội nghị gặp gỡ, trao đổi, bàn biện pháp tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp, hợp tác xã, các làng nghề mở rộng sản xuất kinh doanh. Thưa quý thính giả, theo quy hoạch thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, tỉnh Thái Nguyên phấn đấu đến năm 2030 trở thành một trong trung tâm kinh tế công nghiệp hiện đại của vùng thủ đô Hà Nội, gắn với phát triển bền vững, có sức lan tỏa, tác động lớn đến phát triển công nghiệp toàn vùng Trung Du và miền núi phía Bắc. Để hiện thực hóa tầm nhìn khát vọng này, tỉnh Thái Nguyên đề ra 6 khâu đột phá, trong đó nổi bật là chú trọng phát triển kinh tế tư nhân, công nghệ cao, thông qua phát triển các khu, cụm công nghiệp với hạ tầng kỹ thuật hiện đại, đồng bộ nhằm phát triển công nghiệp theo định hướng và tạo ra động lực, thu hút đầu tư vào địa bàn. Quý thính giả cùng nghe bài viết sau của phóng viên Trần Trang để hiểu rõ hơn về nội dung này.
Đúng theo cam kết và tiến độ triển khai, với sự đồng hành của cấp ủy chính quyền các cấp, chưa đầy 7 tháng sau khi được cấp quyết định thành lập, cụm công nghiệp Tân Phú 1 và Tân Phú 2 với tổng quy mô trên 130 ha, tổng mức đầu tư gần 900 tỷ đồng đã chính thức được khởi công. Với mục tiêu trở thành cụm logistics xanh, thông minh và khu vực hóa chuỗi cung ứng, thu hút các dự án đầu tư công nghệ hiện đại và hợp tác chuyển giao công nghệ, bảo đảm chất lượng, hiệu quả, sử dụng tài nguyên, lao động có giá trị gia tăng lớn. Ông Đặng Thành Tâm, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Sài Gòn Ten đánh giá.
Chúng tôi rất là cảm ơn tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân, Hội đồng Nhân dân của Thái Nguyên đã mạnh dạn giao chúng tôi. Và đặc biệt rằng giao rất nhanh, chỉ trong thời gian 3 tháng. Và chúng tôi cũng quyết tâm để làm sao xây dựng nhanh chóng khu cụm công nghiệp chúng ta đi vào hoạt động.
Ông Trần Xuân Trường, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Phổ Yên đặt kỳ vọng.
Triển khai cụm công nghiệp Tân Phú 1, Tân Phú 2 thì sẽ đóng góp vào cái sự tăng trưởng đột phá, vừa phát triển về bền vững sản xuất công nghiệp, vừa tạo cái công ăn việc làm cho người dân, và đồng thời cũng là tạo cú hích cho phát triển về các cái loại hình dịch vụ và cũng như đóng góp cho thành phố Phổ Yên phát triển trở thành thành phố công nghiệp phát triển bền vững.
Cụm công nghiệp Tân Phú 1 và cụm công nghiệp Tân Phú 2 là hai trong số 5 cụm công nghiệp mới được bổ sung quy hoạch và nhanh chóng được triển khai xây dựng, nhằm cụ thể hóa định hướng của tỉnh về phát triển các cụm công nghiệp theo chiều sâu, cũng như dịch chuyển quy hoạch các cụm công nghiệp trên địa bàn theo hướng từ vùng khó khăn đến các địa phương có điều kiện hạ tầng và tiềm năng thu hút đầu tư tốt hơn. Ông Nguyễn Văn Long, Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Quốc tế Việt Á, chủ đầu tư cụm công nghiệp Điền Thụy, cho biết về tiến độ triển khai dự án.
Nay giải phóng mặt bằng thì cũng đã đạt được khoảng hơn 60%. Thế thì song song đấy thì chúng tôi đang triển khai công tác thi công hạ tầng cụm công nghiệp Điền Thụy, phấn đấu là đảm bảo hoàn thành đúng cái tiến độ Q4 2023.
Với quy mô đầu tư đồng bộ, cùng sự quan tâm tạo điều kiện của cấp ủy chính quyền các cấp, hoạt động của các doanh nghiệp trong các khu công nghiệp trên địa bàn cơ bản được duy trì ổn định. Lũy kế trong 5 khu công nghiệp đã đầu tư hạ tầng trên địa bàn, hiện có 269 dự án được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư còn hiệu lực. Trong đó có 136 dự án FDI với số vốn đăng ký đầu tư hơn 10 tỷ đô la Mỹ và 133 dự án DDI. Với số vốn đăng ký đầu tư trên 16.400 tỷ đồng, doanh thu hàng năm của các doanh nghiệp trong khu công nghiệp đạt trên 30 tỷ đô la Mỹ và hơn 8.000 tỷ đồng, tạo việc làm cho trên 100.000 lao động. Ông An Huy Sun, Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Aluminium Hà Việt, khu công nghiệp Điềm Thụy nhận định.
Có nhiều lý do để chúng tôi quyết định đầu tư vào khu công nghiệp Điềm Thụy Thái Nguyên. Trước nhất, chúng tôi là một trong những doanh nghiệp hàng đầu về cung cấp các sản phẩm nhôm phục vụ ngành công nghiệp công nghệ cao, trong đó có các doanh nghiệp phụ trợ của tập đoàn Samsung. Và hơn thế, khi đầu tư tại đây, ngoài lợi thế về vị trí địa lý, chúng tôi còn nhận được nhiều chính sách đầu tư cạnh tranh hơn so với các tỉnh lân cận.
Ông Choi Joo, Tổng Giám đốc Samsung Việt Nam cũng cho rằng,
lợi thế cạnh tranh về vị trí địa lý, giao thông, nguồn nhân lực, hệ thống hạ tầng, kỹ thuật, dịch vụ logistics tại các khu công nghiệp đồng bộ hiện đại cùng chính quyền đồng hành thân thiện là những lý do để Samsung tiếp tục mở rộng đầu tư tại Thái Nguyên. Chúng tôi kỳ vọng sự đầu tư này sẽ mang đến nhiều lợi ích cho cả nhà đầu tư và góp phần tích cực vào sự phát triển của tỉnh.
Những kết quả ấn tượng trong thu hút đầu tư vào các khu cụm công nghiệp đã góp phần quan trọng để tỉnh Thái Nguyên duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế ổn định trong bối cảnh diễn biến phức tạp của đại dịch. 9 tháng năm 2022, tăng trưởng kinh tế của tỉnh đạt 8,5%, riêng quý 3 đạt 11,3%. Giá trị sản xuất công nghiệp, giá trị xuất khẩu, thu ngân sách và vốn đầu tư phát triển toàn xã hội đều tăng 2 con số so với cùng kỳ. Toàn tỉnh hiện có 172 dự án đầu tư trực tiếp từ nước ngoài còn hiệu lực, với tổng số vốn đầu tư trên 10,3 tỷ đô la Mỹ, gần 850 dự án đầu tư trực tiếp trong nước với tổng số vốn trên 145.000 tỷ đồng. Đồng chí Trịnh Việt Hùng, Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên khẳng định.
Chúng tôi luôn luôn có những cái cơ chế đặc thù riêng có của tỉnh Thái Nguyên. Ví dụ như chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ cho các doanh nghiệp chi phí đào tạo và đào tạo lại lao động theo đơn đặt hàng của các doanh nghiệp khi đến với Thái Nguyên. Ngoài ra thì với cái giá cho thuê đất đã có hạ tầng tại các khu công nghiệp của tỉnh Thái Nguyên đang ở mức tương đối hợp lý so với lại mặt bằng chung của các tỉnh trong khu vực. Cùng với đó là sự thân thiện, trách nhiệm và luôn đồng hành của chính quyền tỉnh Thái Nguyên đối với các doanh nghiệp. Chúng tôi tin tưởng rằng trong thời gian tới, Thái Nguyên vẫn sẽ là điểm đến hấp dẫn của các nhà đầu tư trong và ngoài nước.
Có thể nói, với định hướng đúng đắn và ưu tiên tạo điều kiện thu hút đầu tư vào các khu cụm công nghiệp, cùng những cam kết mạnh mẽ và hành động thiết thực được minh chứng bằng hàng loạt các dự án đầu tư, đem lại những giá trị lớn về kinh tế, xã hội, môi trường. Thái Nguyên đã và đang ngày càng khẳng định là thương hiệu quốc gia về thu hút đầu tư, nhất là trong lĩnh vực công nghiệp. Phát huy truyền thống là nôi của ngành công nghiệp Việt Nam, khai thác tối đa các lợi thế, tận dụng tiềm năng trên cơ sở chung sức đồng lòng của chính quyền, người dân cùng các doanh nghiệp uy tín, kinh nghiệm sẽ góp phần xây dựng Thái Nguyên trở thành trung tâm kinh tế công nghiệp theo hướng hiện đại, thông minh của vùng Trung du miền núi Bắc Bộ và vùng thủ đô Hà Nội. Mời quý vị và các bạn đến với những thông tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai trên địa bàn toàn tỉnh. Tại thành phố Thái Nguyên, trời ít mây, đêm không mưa, trưa chiều trời nắng hanh, gió nhẹ, đêm và sáng trời lạnh, nhiệt độ từ 19 đến 29 độ. Khu vực phía đông gồm huyện Đồng Hỷ, huyện Võ Nhai, trời ít mây, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ vài nơi, ngày nắng hanh, gió nhẹ, đêm và sáng trời lạnh, nhiệt độ từ 17 đến 29 độ. Khu vực phía tây gồm huyện Đại Từ và huyện Định Hóa, trời mây thay đổi, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ vài nơi, ngày nắng hanh, gió nhẹ, đêm và sáng trời lạnh, nhiệt độ từ 17 đến 29 độ. Khu vực phía nam gồm thành phố Phổ Yên, huyện Phú Bình và thành phố Sông Công, trời mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng hanh, gió nhẹ, đêm và sáng trời lạnh, nhiệt độ từ 19 đến 29 độ. Khu vực phía bắc gồm huyện Phú Lương, huyện Định Hóa và huyện Võ Nhai, trời mây thay đổi, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ vài nơi, ngày nắng, gió nhẹ, đêm và sáng trời rét, nhiệt độ từ 17 đến 29 độ.
Thời sự 106,5 MHz, thông tin đa chiều, nhanh nhạy, chính xác, gần gũi với đời sống xã hội.
Chương trình thời sự chuyển sang những thông tin trên lĩnh vực y tế. Trong hai ngày mùng 7 và mùng 8 tháng 11, tại Thái Nguyên, Tổng cục Dân số Kế hoạch hóa gia đình, Bộ Y tế tổ chức hội thảo tập huấn hướng dẫn thực hiện về mở rộng tầm soát, chẩn đoán, điều trị trước sinh và sơ sinh cho 28 tỉnh, thành phố, khu vực phía Bắc. Dự hội nghị có lãnh đạo Tổng cục, các bác sĩ tại Bệnh viện Nhi Trung ương, các trung tâm sàng lọc trước sinh, đại diện lãnh đạo Sở Y tế, các huyện, thành phố, các chi cục, Bệnh viện Đa khoa tuyến tỉnh thực hiện sàng lọc trước sinh. Thời gian qua, chương trình sàng lọc trước sinh và sơ sinh được triển khai toàn quốc đạt được kết quả quan trọng, tạo dựng được mạng lưới sàng lọc trước sinh và sơ sinh toàn quốc với 5 trung tâm khu vực. Tại các địa phương cũng đã thành lập được mạng lưới sàng lọc trước sinh và sơ sinh địa phương và triển khai đến cấp xã. Công tác truyền thông cung cấp dịch vụ sàng lọc trước sinh và sơ sinh ở các địa phương đã giúp người dân nhận thức được ý nghĩa của chương trình, giúp phát hiện sớm các bệnh tật về rối loạn chuyển hóa, di truyền, bẩm sinh để can thiệp sớm cho các bé sơ sinh trong giai đoạn bào thai và sơ sinh giúp trẻ phát triển bình thường về thể chất trí tuệ, góp phần nâng cao chất lượng dân số. Tại hội thảo, các đại biểu đã được thông tin các văn bản, các quy định chuyên ngành liên quan đến thực hiện chương trình sàng lọc trước sinh và sơ sinh, chia sẻ kinh nghiệm từ các trung tâm sàng lọc, các chi cục dân số kế hoạch hóa gia đình của các địa phương trong triển khai chương trình sàng lọc. Đồng thời, các đại biểu cùng trao đổi tháo gỡ khó khăn vướng mắc, giúp Tổng cục ghi nhận các đề xuất từ cơ sở để có hướng xử lý, triển khai hiệu quả chương trình.
Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn tỉnh đã xuất hiện rải rác các trường hợp mắc sốt xuất huyết và chân tay miệng. Theo đó, Thái Nguyên ghi nhận khoảng 100 ca sốt xuất huyết, trên 180 trường hợp mắc chân tay miệng. Dù không bùng phát thành các ổ dịch lớn, nhưng số ca sốt xuất huyết và bệnh tay chân miệng trong tỉnh tăng khá cao so với cùng kỳ năm trước. Theo đó, số ca sốt xuất huyết tăng 90 ca, chân tay miệng tăng gần 160 ca. Dưới sự giám sát chặt chẽ của lực lượng y tế tỉnh đến cơ sở, sự chủ động tích cực của người dân tại cộng đồng, các ca bệnh sốt xuất huyết và chân tay miệng trên địa bàn đều được phát hiện và xử lý kịp thời. Tuy nhiên, những ngày gần đây, số ca mắc sốt xuất huyết đang có chiều hướng gia tăng trên cả nước, đặc biệt là các tỉnh phía Nam và Hà Nội. Nhiều trường hợp mắc sốt xuất huyết có chuyển biến xấu do tự theo dõi điều trị tại nhà. Một số trường hợp khi chuyển đến bệnh viện điều trị không hiệu quả dẫn đến tử vong. Bởi vậy, để thực hiện có hiệu quả công tác phòng chống dịch bệnh, ngành y tế Thái Nguyên tiếp tục chỉ đạo tuyến cơ sở kiểm tra, giám sát tại các địa điểm nóng, các khu vực có nguy cơ bùng phát dịch, yêu cầu các cơ sở khám chữa bệnh tổ chức tốt việc thu dung điều trị bệnh nhân, hạn chế tối đa các trường hợp tử vong do sốt xuất huyết.
Từ đầu năm đến nay, có hơn 440 trong tổng số trên 3.200 nam nữ trên địa bàn tỉnh được khám và tư vấn sức khỏe trước khi kết hôn, đạt khoảng 13,5% kế hoạch đề ra. Đây là một trong những chỉ tiêu đạt thấp của ngành y tế trong thời gian qua. Nguyên nhân là do nhiều thanh niên chưa nhận thức được tầm quan trọng của việc khám sức khỏe tiền hôn nhân, còn ngại đến các cơ sở khám chữa bệnh thực hiện các xét nghiệm kiểm tra sức khỏe. Đặc biệt, nhiều trường hợp còn thể hiện sự chủ quan. Để nâng cao nhận thức của người dân về tầm quan trọng của việc khám sức khỏe tiền hôn nhân, thời gian tới, ngành y tế tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền tại cơ sở với nhiều hình thức phong phú như tuyên truyền trực tiếp tại hộ dân, lồng ghép với các hoạt động ở cơ sở, qua hệ thống loa truyền thanh xóm, xã. Cùng với đó là tăng cường tập huấn nâng cao kỹ năng truyền thông cho đội ngũ cán bộ, cộng tác viên dân số, thực hiện có hiệu quả công tác này. Thưa quý thính giả, mặc dù còn nhiều khó khăn thiếu thốn cả về cơ sở vật chất và đội ngũ cán bộ, y bác sĩ trong công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân nói chung, chăm sóc sức khỏe cho bệnh nhân bị tâm thần kinh nói riêng, nhưng trong những năm qua, ngành y tế huyện Đồng Hỷ đã có nhiều cố gắng nỗ lực vượt qua mọi khó khăn để hoàn thành tốt chức trách nhiệm vụ được giao, ghi nhận của phóng viên Công Tuấn.
Theo như chuyên môn của chị, điều trị theo chỉ định của bác sĩ ở tuyến trên, nhưng ngoài ra mình vẫn phải chăm sóc con cho đầy đủ. Ăn 3 bữa cơm ra ngoài, vẫn phải cho con ăn thêm hoa quả, uống thêm sữa. Thường trẻ uống cái thuốc này nó rất là mệt, mà không chăm sóc cháu được đầy đủ thì là cái sức khỏe của cháu nó sẽ sa sút và nó sẽ không ngủ được. Nếu như ăn uống đầy đủ thì nó sẽ kết hợp với thuốc của cháu ngủ được.
Đó là lời tư vấn của điều dưỡng Trần Thị Oanh, cán bộ y tế xã Hòa Bình khi đến thăm khám cho bệnh nhân Trần Bình An ở tổ dân phố Hích, xã Hòa Bình. Bệnh nhân An lúc mới sinh cũng là người bình thường, khỏe mạnh như những đứa trẻ khác. Nhưng đến khi gần 1 tuổi thì bị tai nạn đã làm ảnh hưởng đến não. Mặc dù được gia đình chạy chữa tại nhiều bệnh viện, cháu An vẫn không thể trở thành người bình thường. Thời gian trôi qua cũng trên 12 năm, cháu An vẫn phải thường xuyên được trạm y tế xã thăm khám và cấp thuốc điều trị. Chị Nguyễn Thị Chín, mẹ cháu An nói.
Nếu mà đến cái ngày tháng hàng tháng mà là ngày lấy thuốc cho cháu thì nếu mà em không nhớ thì họ cũng gọi điện nhắc nhở ra lấy thuốc.
Huyện Đồng Hỷ hiện có 203 bệnh nhân tâm thần kinh, trong đó có 98 người bị tâm thần, 105 người bị bệnh động kinh. Hàng tháng bệnh nhân đến trạm y tế được khám và cấp thuốc uống. Nếu bệnh ổn định thì sẽ giảm liều lượng thuốc. Bên cạnh đó, gia đình bệnh nhân được tuyên truyền về việc điều trị tại gia đình như cho bệnh nhân uống thuốc đều, đúng cách, chỉ cho người nhà cách phục hồi chức năng. Bệnh tâm thần là bệnh mãn tính, rất dễ tái phát, cho nên chăm sóc và điều trị cho người bệnh tâm thần là một quá trình lâu dài. Trong đó yếu tố quan trọng nhất là sự quan tâm chăm sóc từ những người thân trong gia đình. Y sĩ Hoàng Trung Thông, trạm trưởng trạm y tế xã Hóa Thượng, huyện Đồng Hỷ cho biết.
Trạm y tế thì cũng thông qua lực lượng y tế thôn bản, hàng tháng hàng quý thì cũng có nhờ chị em y thôn bản đến thăm tại nhà. Có bệnh nhân nào mà đặc biệt mà người ta gọi lên trạm thì anh em tôi cũng xuống để hướng dẫn, để chăm sóc, để giúp đỡ cho bệnh nhân.
Là huyện miền núi, địa bàn rộng, số lượng bệnh nhân tâm thần ở rải rác khắp các thôn xóm trong huyện. Tuy nhiên hiện nay nhiều trạm y tế vẫn còn thiếu bác sĩ. Trong khi đó, việc kê đơn phát thuốc là yêu cầu phải là bác sĩ, chứ đội ngũ y sĩ điều dưỡng không thực hiện được. Do đó, Trung tâm Y tế huyện Đồng Hỷ phải xây dựng phương án hỗ trợ giữa các trạm y tế. Bác sĩ Hồ Sĩ Hoài, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế Đồng Hỷ cho biết.
Một số xã của chúng tôi hiện tại là thiếu bác sĩ, thì nên liên quan đến về kê đơn cái bệnh của cái bệnh này là phải là bác sĩ mới được kê đơn, thế nên là có cái sự chia sẻ giữa các xã. Thì những bác xã mà thiếu bác sĩ thì những cái hỗ trợ là một tháng thì chắc có hai ngày là có bác sĩ ở những trạm y tế khác sang hỗ trợ. Thế liên quan đến nguồn nhân lực thì chủ yếu là thiếu bác sĩ về cái công tác sức khỏe tâm thần và chuyên khoa đấy.
Với sự tâm huyết với nghề, đội ngũ cán bộ y bác sĩ ở huyện Đồng Hỷ đã vượt qua mọi khó khăn thiếu thốn để chăm sóc bệnh nhân, coi họ như là người thân của mình. Tuy nhiên, để công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân nói chung, bệnh nhân tâm thần kinh nói riêng trong thời gian tới rất cần sự quan tâm của nhà nước đầu tư hơn nữa về cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế và đội ngũ y tế tại cơ sở.
Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai các vùng trên cả nước. Khu vực Hà Nội trời có mây, ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, gió nhẹ, sáng sớm và đêm trời lạnh, nhiệt độ từ 18 đến 30 độ. Phía Tây Bắc Bộ trời có mây, ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù, gió nhẹ, sáng sớm và đêm trời rét, nhiệt độ từ 17 đến 30 độ. Phía Đông Bắc Bộ trời có mây, ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ rải rác, gió nhẹ, sáng sớm và đêm trời lạnh, vùng núi trời rét, nhiệt độ từ 18 đến 30 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế trời có mây, phía Bắc ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù, phía Nam có mưa vài nơi, gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2, cấp 3, sáng sớm và đêm trời lạnh, nhiệt độ từ 19 đến 30 độ. Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận trời có mây, có mưa rào và dông vài nơi, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 21 đến 31 độ. Khu vực Tây Nguyên trời có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió đông bắc đến đông cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 18 đến 30 độ. Các tỉnh Nam Bộ trời nhiều mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió đông bắc cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 22 đến 33 độ. Những thông tin thời tiết cũng đã khép lại chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên. Chịu trách nhiệm nội dung Lê Huy Hòa, tổ chức sản xuất Xuân Hoan Hà Thắng. Những người thực hiện: Trịnh Phương, Lê Thủy, Xuân Lương, Vương Bình, Thu Trang. Cảm ơn quý thính giả đã để tâm lắng nghe.